vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp bác sĩ Võ Văn Phước, là bác sĩ đa khoa tại Sydney. Bác sĩ cũng là người đã nghiên cứu về lão khoa và có những chứng chỉ về lão khoa. Lời đầu tiên là xin chào bác sĩ Phước ạ. Dạ.
Dạ, xin chào anh Bách và đồng thời cũng xin chào quý vị khán giả của chương trình Việt ngữ SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến bệnh gọi là Multiple System Atrophy, MSA, tức là chứng thoái hóa nhiều hệ thống. Lời mở đầu là thưa quý vị, đây là những thông tin tổng quát và nếu có trường hợp đặc biệt thì xin quý vị gặp bác sĩ gia đình của mình hoặc các chuyên gia y tế. Dạ, thưa bác sĩ, cái bệnh này gọi là MSA, đây là chứng thoái hóa nhiều hệ thống đó, thì triệu chứng nó như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ. Dạ thưa anh, thì tiếng Anh chúng ta gọi là Multiple System Atrophy hay viết tắt là MSA á, thì cái này là một cái sự mô tả rất mới trong cách đây hơn 10 năm gần đây, thì nó có đặc điểm là đây là nó ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của chúng ta ha. Hệ thống của chúng ta biết là có cái não và đồng thời là đây có cái hệ thống thần kinh tủy sống. Ngoài ra ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta, tức là autonomic nervous system đó, thì nó hệ thống đó là nó kiểm soát, nó giúp cho các bắp thịt, các cơ trơn để hoạt động. Thành ra nếu mà nó một người bị hư cái đó thì sẽ bị ảnh hưởng đến huyết áp, đồng thời là tiêu hóa cũng như là về tiết niệu đó. Thì cái này thì cái triệu chứng nó rất là mơ hồ, thành ra đây á, thường thì người ta tưởng lộn đây là cái bệnh Parkinson. Chúng ta biết là Parkinson là gì, người đó nó chậm đi đứng, khó khăn vụng về hoặc là có thể bị té. Tuy nhiên á, thì không hẳn là đây, cái này nó không phải là bệnh Parkinson, vì bởi vì Parkinson là nó chỉ là một cái thoái hóa ở ngay chỗ cái gọi là red nucleus, là cái nhân đỏ ở trong não của chúng ta. Và đây có những cái phần cái hormone như là GABA trong não thì nó ảnh hưởng đến Parkinson. Ở đây thì người bệnh nhân này không có cái đó. Thì ở tại Úc đó, chúng ta có khoảng 1.200 người được chẩn đoán trong những năm qua. Thì cái tuổi thường là từ khoảng là 50 đến 60, và cái người ta có thể sống được từ 2 năm cho đến, một người sống lâu nhất là 14 năm. Thì chúng ta biết là cho đến giờ phút này thì chưa có thuốc chữa. Về triệu chứng thì người ta mới phân biệt ra hai cái loại triệu chứng khác nhau. Tức là người đó bị suy thoái đa hệ theo kiểu Parkinson, hay là đây là suy thoái đa hệ thống theo kiểu tiểu não. Thì đó hai triệu chứng khác nhau. Thì những người bị theo kiểu bệnh Parkinson thì họ có những cái dấu hiệu giống như Parkinson, giống như là đây chậm chạp, tay chân nó cứng, rồi bị run, rồi có thể là đây bị mất thăng bằng, mất cái sự nhịp nhàng, và đây mất luôn cả những chức năng về giao cảm, chẳng như là đi tiểu không kiểm soát được hoặc ăn thì nó bị sình bụng. Đó là những kiểu triệu chứng rất là mơ hồ. Còn cái người mà bị về do cái tiểu não á, tức là cerebellar time á, thì thường thì nó cái triệu chứng rõ ràng nhất là vấn đề là sự thăng bằng đây là nhịp nhàng, chẳng như là họ đưa cái tay á, bác sĩ khám yêu cầu là đưa tay chỉ vô lỗ mũi thì họ chỉ trật và không làm nhanh được á. Đồng thời là đây á, khi họ đứng đi á, thì họ sẽ té ngã, và họ có thể là đây á, ăn nuốt thì bị mắc nghẹn, tại vì nó không có sự nhịp nhàng. Thường chúng ta biết là khi nuốt á, thì thực quản cái lưỡi gà nó phải đóng lên cái khí quản, rồi thức ăn thì phải chạy xuống, và để thực quản phải co thắt để cho thức ăn xuống dưới bao tử. Nếu không thì chúng ta bị mắc nghẹn giữa phổi thì rất là khó thở. Thì cái đó là triệu chứng của những người mà bị do theo kiểu ảnh hưởng của cái tiểu não ra. Thì đó là những cái symptom tâm đại khái vậy á. Thì tôi nghĩ rằng là đây á, nếu như quý vị có chuyện gì xảy ra đó thì quý vị nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình để thảo luận những cái chuyện đó, và họ có thể là đây á, có thể nghi ngờ là bị đó, thì họ sẽ gửi đến quý vị, đến một người bác sĩ chuyên khoa về thần kinh để họ làm một số test để xác định coi là mình có thể bị cái bệnh đó hay không.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bác sĩ cũng cho biết rằng cái số lượng bệnh nhân tại nước Úc này cũng khoảng hơn 1.000 người. Và nghe nói rằng may mắn là trong cộng đồng người Việt chưa có người nào mắc bệnh này. Thành thử ra đó là một bệnh không ai muốn. Và thưa bác sĩ, nó khác biệt với cái bệnh mà chúng tôi đã từng đề cập tới đó, là có bác cao niên vào bệnh viện rồi bác sĩ nói là tình trạng bị shut down hoàn toàn, tức là các cơ thể không có tiếp nhận những cái máu truyền vào hay là thở oxy không được nữa. Thưa bác sĩ, có khác biệt không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, hai cái điều kiện, hai cái bệnh, hai tình trạng nó khác nha. Khi mà bác sĩ họ nói trong nhà thương, họ nói rằng là bệnh nhân bị shut down có nghĩa là gì? Có nghĩa là thận không hoạt động, tim không hoạt động, tất cả hệ thống trong cơ thể đều ngừng hoạt động. Đó là giai đoạn có thể là trong vòng 1 hôm, 2 hôm thì người ta mất. Có người thì kéo dài đến 10 hôm mới mất. Nhưng mà đối với những người mà bị gọi là MSA này, tức là đây suy thoái đa hệ thống này, thì họ không có chết liền trong vòng 1 tuần hay 10 ngày, mà họ sẽ suy kiệt từ từ trong vòng có thể là chúng ta nói từ 2 năm cho đến 10 năm, đó là cái số lượng trung bình. Thì giống như hồi nãy tôi có trình bày là đây thì có người cũng có sống đến 14 năm. Thành ra hai điều kiện khác nhau hoàn toàn. Đối với một người bị MSA, tức là bị suy thoái nhiều hệ thống này, thì chúng ta có thể điều trị, có giúp họ sống cuộc sống thoải mái, dẫn sinh hoạt được với gia đình này kia với môi trường xung quanh chúng ta. Còn đối với một người mà bị gọi là total shutdown, tức là đây nguyên cơ thể giờ nó nghỉ, nó không chịu hoạt động, thì chúng ta không thể làm gì được hết. Chúng ta có truyền máu, chúng ta có thở oxy, chúng ta có thể làm đủ thứ hết, nhưng mà đây thì kết cục là trong dài hơn là bệnh nhân phải ra đi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh nhân mà lâm vào tình vào cái bệnh trạng là MSA, tức là thoái hóa nhiều hệ thống đó, thì coi như là vấn đề chăm sóc cuối đời rồi phải không thưa bác sĩ? Dạ.
Thưa anh, thì đây cũng như hồi xưa quý vị khán giả là đây, khi một người mắc bệnh này thì không có nghĩa là chúng ta chăm sóc cuối đời, mà chúng ta làm sao phối hợp với tất cả cái những người khác, các bác sĩ chuyên khoa, hoặc là đây các nhân viên vật lý trị liệu, nhân viên về occupational, tức là làm hoạt động mỗi ngày, để chúng ta có thể làm việc được, tạo cho họ một cuộc sống cho đến ngày họ mất. Kêu không ai là chúng ta để chỉ giúp cho họ để chờ chết. Chúng ta phải tạo cho một cuộc sống có ý nghĩa, có một cái họ có một cái tư cách, có cái nhân phẩm của một con người bình thường. Cái điều đó là điều quan trọng trong y khoa. Chứ không phải là chúng ta nói là bệnh này không có thuốc chữa, giờ chỉ có chờ chết thôi, thì cái đó rất là đau lòng cho, thứ nhất là cho bản thân cái người bệnh, và điểm thứ hai nữa là đây cho cả gia đình, thì gia đình cảm thấy đây là một cái điều gánh nặng. Họ có thể cảm thấy là họ có lỗi, tại sao trước giờ họ không chăm sóc, rồi khóc lóc này kia thì được, nó không nên. Chứ chúng ta cũng phải hy vọng rằng là biết đâu được trong tương lai thì những cái tiến bộ khoa học, chúng ta có thể có thuốc chữa được những cái bệnh này, làm cho cơ thể lại phát triển. Giống như chúng ta nói đến stem cell, tức là tế bào gốc, tế bào mầm, thì biết đâu được trong tương lai thì những cái cuộc nghiên cứu đó có thể giúp cho người này, người bệnh nhân có thể hồi phục được. Thì đó là những cái hy vọng trong tương lai thôi, chúng ta không biết là năm nào, 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà tôi nghĩ là tương lai sẽ làm được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tại vì hồi nãy bác sĩ có nói rằng có thể cái bệnh nhân có thể sống đến mức tối đa là khoảng chừng 14-15 năm nữa, nên nữ ra không phải là chết ngay. Dạ vâng. Dạ. Thưa bác sĩ, với những thân nhân sống gần người bệnh này đó, thì có những cái dấu hiệu nào giúp cho họ thấy rằng có lẽ là thân nhân mình bị mắc bệnh hiếm gặp MSA này không thưa bác sĩ? Dạ.
Thường thì nếu mà mình ở lân cận thì thứ nhất là mình chịu khó quan sát cái người thân của mình á. Thứ nhất là đây, chẳng hạn như là đây, họ bị run, họ không thể phối hợp được nhịp nhàng trong các cái hoạt động họ. Chẳng như là họ cầm đũa lên, nó lộn cộng, nó đổ, hoặc là đây họ đưa cái tay cầm ly nước lên uống nước, nhưng mà đây á, thay vì đưa vào miệng thì họ có thể là đi trúng vào mặt của họ, thì đó là những dấu hiệu chúng ta thấy, chúng ta có thể nghi ngờ người này có thể là bị rối loạn về tiểu não hay là rối loạn do là theo kiểu Parkinson, thì chúng ta biết vậy thì nên đưa đến bác sĩ và đặt câu hỏi người bác sĩ, là người bác sĩ có thể là đây á xem xét những hệ thống khác nha, như là coi vấn đề là quý vị có đi tiểu không kiềm chế được hay không, ăn có bị táo bón quá hay không, đó là những thứ, hoặc là để có khó nuốt hay không, là do những cái đó thì từ từ là chúng ta mới đưa đến, có nhiều dữ kiện thì chúng ta mới đưa đến cái sự nghi ngờ là người bệnh nhân có thể bị suy thoái đa hệ thống, và từ đó thì phải gửi đi bác sĩ chuyên khoa và nhà thương thì để xác định chính xác hơn.
Dạ vâng, bác sĩ lúc nãy có nói rằng một triệu chứng của MSA đó, đó là bị bệnh giống như là teo cơ vậy. Như vậy có vẻ là cái cơ bắp của những người bệnh này nó dần dần nó nhỏ lại và không thể nào đi đứng được hay là giữ thăng bằng được không các bác sĩ?
Dạ, thưa anh, đúng là thì tại vì khi mà dây thần kinh khi mà nó không hoạt động nó bắp thịt đó, thì bắp thịt nó sẽ bị teo lại. Và chúng ta biết là phải có bắp thịt rắn chắc thì người ta mới có cái thế đứng vững vàng. Còn nếu mà bắp thịt mà yếu thì người ta đứng sẽ không được, thì bị té ngã. Tuy nhiên có một số người thì chẳng như là họ những cái bệnh như là ung thư, họ ăn uống không được thì thịt họ cũng bị yếu, họ teo, họ cũng té ngã nữa. Thành ra nghi ngờ bệnh đó thì chúng ta phải coi là trong cái hoàn cảnh nào. Một người đó không có ung thư, không có bệnh gì khác mà tự nhiên bắp thịt teo thì chúng ta nghĩ đến cái MSA. Tuy nhiên có những bệnh khác thì chúng ta phải chữa những bệnh khác và hy vọng là người đó sẽ trở lại bình thường.
Dạ vâng, thưa bác sĩ cho biết rằng cái bệnh MSA là một bệnh mà hiện giờ chưa có phương cách để cứu chữa, nhưng mà nó là gây thoái hóa cái vùng não bộ quan trọng. Thành thử ra, thưa bác sĩ, liệu rằng có chuyện kích thích trên cái màng não để có thể giúp cho bệnh nhân hy vọng rằng có được chữa trị được không bác sĩ, hay là kích thích hoạt động của các tế bào não thưa bác sĩ?
Thưa anh thì cũng có nhiều cái cuộc nghiên cứu nhưng mà kết quả thì cũng không đi đến đâu. Thì có một phương pháp nữa người ta gọi là deep brain stimulation, cái đó thường thì áp dụng cho đối với người bị bệnh Parkinson, tức là đây họ gắn một cái electrode, tức là cái mũi điện vô trong não và dùng cái battery để kích thích tế bào não hoạt động. Thì đối với những người bị bệnh Parkinson thì ở trường Đại học Sydney họ làm thì rất là có hiệu quả. Tôi nhớ có lần là tôi đi tham dự cái ra mắt về cái chương trình đó ở Canberra, thì lúc đó gặp ông bộ trưởng của mình, tức là ông Chris Bowen. Ông đi vô nghe thì ông nói tôi là đây cái này hay quá, sao bác sĩ ông nói tôi biết. Tôi nói ổng là đây, ông đâu có bệnh đó, sao tôi nói làm gì. Nhưng mà cái đó là cái tốt. Thì họ sẽ làm cái deep brain stimulation đối với người này thì cái result, cái hiệu quả so với cái người bị bệnh Parkinson thực sự thì nó không significant, tức là không có đáng kể. Thành ra cuối cùng thì người ta thấy rằng là đây ta không có làm cái đó. Thì người ta đặt nhiều cái nghiên cứu khác nhau, nhưng mà kết quả cho đến bây giờ thì chúng ta biết là đây á, rất là khó nói, chẳng như là đây á, người ta có phương pháp là cho chích cái thuốc prostaglandin, tức là cái thuốc mà để trị cái nhược cơ đó, bệnh nhược cơ đó, thì cái thuốc đó tên thương mại là mestinon á, thì để cho bắp thịt hoạt động lên, tuy nhiên thì nó không có tác dụng lâu dài và đây á nó cũng không giúp được bệnh nhân bao nhiêu. Cái quan trọng là đây chúng ta phải support cho bệnh nhân, chúng ta phải làm những cái chữa cái triệu chứng thôi, để cho người ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhiều hơn. Và hy vọng rằng là trong tương lai thì có những nghiên cứu khác thì tốt hơn, thì nó sẽ tốt cho chúng ta nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, với các bệnh khác thì có những cái phương cách để phòng ngừa. Còn với bệnh MSA này, thưa bác sĩ, là thoái hóa nhiều hệ thống đó, thì có cách nào để phòng ngừa không đó bác sĩ?
Dạ, thưa anh, thì đây là một cái bệnh rất là mới, người ta chỉ phát hiện cái bệnh ra chứ người ta không tìm được cái nguyên do. Nếu chúng ta tìm được cái nguyên nhân thì chúng ta có thể phòng ngừa được. Hiện tại giờ chúng ta nói là môi trường thì không đúng, mà nói là tự bản thân người ta thì cũng không đúng. Tại sao hai anh em sinh đôi mà người này có, người kia không có, thì chúng ta không nói được cái chuyện đó. chúng ta nói là cái đó là yếu tố dinh dưỡng, đây là người này ăn cái này kia thì chúng ta không chứng minh được, tại vì có những người cũng ăn như vậy người ta không bị bệnh này. Hiện tại số lượng chẳng hạn như tại Hoa Kỳ có khoảng 15.000 người, tại Úc thì có 1.200 người thôi, thì chúng ta thấy tỷ lệ nó so với mật độ dân số thì nó cũng tự tử thôi. Ở Hoa Kỳ thì 400 triệu dân, ở đây chúng ta 25 triệu thì số lượng nó cũng gần giống nhau thôi. Thì cho đến giờ nó vẫn còn nhiều sự nghiên cứu, nhiều sự bàn cãi. Và đây á, cái chánh là tại vì số lượng bệnh nhân ít và phương pháp điều trị không có, thành ra cái funding, cái tiền mà để giúp cho người ta nghiên cứu, bác sĩ nghiên cứu thì nó rất hạn chế, tại vì chúng ta không biết chúng ta bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ yếu tố di truyền, bắt đầu từ cái DNA hay là bắt đầu từ cái ảnh hưởng gì của hóa chất hay là gì. Hiện tại chúng ta đang trong một cái khoảng mù mịt, chúng ta chưa biết được gì hết, thì hy vọng là trong tương lai thì có những người nào á họ xem lại tất cả những các hồ sơ của những người bị bệnh này á, để họ có thể tìm ra một cái yếu tố gì nó giống nhau cho nhiều người, thì bắt đầu cuộc nghiên cứu đó thì chúng ta sẽ có một cái ánh sáng ở cuối đường hầm.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa bác sĩ có lời nào để nói đến các bệnh nhân cũng như các thân nhân, giả sử như nghi ngờ thân nhân mình mắc bệnh MSA thì sẽ đến gặp bác sĩ gia đình.
Dạ, thưa anh thì dĩ nhiên là đây á, thì nếu mà chúng ta thấy một cái gì mà bất thường ở người thân chúng ta, chúng ta không có nên nói rằng tại ông đó ông già quá, mà thực ra cái bệnh MSA này á, thì 50 tuổi cũng có thể bị rồi. Thành ra chúng ta đừng nói tại bệnh già thì nó không rung nữa, già bắt thịt đóng teo, thì cái đó không nên. Chúng ta phải xác nhận, phải xác định lại là cái này là cái gì, để chúng ta có thể ngăn ngừa và đề phòng những cái tai nạn cho thân nhân của chúng ta. Thì tốt nhất là khi chúng ta thấy cái gì hơi bất thường về thể chất hoặc là trí não, về những cái hoạt động ban ngày, những cái gọi là coordination, tức là sự hài hòa nhịp nhàng của người con người, thì chúng ta nên khuyên thân nhân đi bác sĩ, hay là chúng ta cố gắng đưa người thân chúng ta đi bác sĩ, để từ đó người bác sĩ có thể tìm hiểu thêm có những triệu chứng gì khác hay không, sau đó thì có thể là đây giới thiệu quý vị đến một người bác sĩ chuyên khoa về thần kinh hay là một trung tâm nghiên cứu về thần kinh nào đó, để chúng ta xác định đây có phải là cái bệnh đó hay không.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Văn Phước rất nhiều cho những thông tin bổ ích này. Dạ.
Xin cảm ơn anh Bách cho cơ hội chúng tôi được nói chuyện với quý vị khán giả, và hy vọng rằng là đây chỉ là những người hướng dẫn thông thường thôi. Thì xin quý vị có chuyện gì làm ơn đến bác sĩ gia đình của mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.